Thứ ba tuần thứ 13 thường niên. Bài trích sách tiên tri Amos. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời này, lời Đức Chúa phán để tố cáo các ngươi, tố cáo toàn thể thị tộc đã được ta đưa lên khỏi đất Ai Cập. Lời ấy nói rằng, giữa mọi thị tộc trên mặt đất, ta đã chỉ biết các ngươi thôi. Vì thế, ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm. Hai người có đồng hành được chăng nếu đã không hẹn với nhau từ trước? Trong rừng sư tử có gầm lên chăng nếu nó không có mồi? Từ trong hang sư tử tơ có rống lên không nếu nó không vồ được mồi? Dưới đất chim sẻ có sa vào bẫy chăng nếu không có mồi nhử? Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng nếu nó không bắt được gì? Giả như tù và rút lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi? Giả như tai họa xảy ra trong thành, lẽ nào lại không do Đức Chúa? Vì Đức Chúa là Chúa Thượng, không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết. Sư tử đã gầm lên, ai mà không sợ hãi? Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri? Samari đồi trụy sẽ bị diệt vong. Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ, như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ thành Sodom và Gomorrah. Các ngươi khác nào thanh củi được rút khỏi đống lửa cháy. Thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Vậy hỡi Israel, ta sẽ xử với ngươi như thế này, và bởi vì ta sẽ xử với ngươi như vậy, nên hỡi Israel, ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew. Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu con, chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin?" Rồi người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Suy niệm lời Chúa, chủ đề sợ hãi và bình an. Có lửa, ắt phải có khói, có quả phải có cây, có tội sớm muộn gì cũng phải đền tội. Người có tội lúc nào cũng phải thấp thỏm sợ hãi, sợ người khác phanh phui tội của mình và sợ những hậu quả xảy ra do tội gây nên. Họ không bao giờ có thể tìm được sự bình an như là khi chưa phạm tội. Các bài học hôm nay muốn nêu bật sự sợ hãi do tội lỗi đem lại và sự bình an khi con người sạch tội và đặt trọn vẹn niềm tin tưởng nơi Chúa. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Amos được Thiên Chúa gửi tới để phanh phui tất cả tội lỗi của con cái Israel và đe dọa họ. Họ sẽ phải đi gặp Thiên Chúa và lãnh nhận những hình phạt mà Ngài đã sắp sẵn cho họ. Trong Phúc Âm, các môn đệ kinh ngạc khi thấy Chúa Giêsu vẫn ngủ an bình khi biển gầm thét và thuyền chòng chành đến sắp chìm. Họ còn sợ hãi hơn nữa khi họ đánh thức Ngài dậy, vì Ngài ra lệnh cho sóng biển phải im lặng và sóng biển phải tuân theo. Bài đọc 1. Đức Chúa không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ. Thứ nhất, Đức Chúa nói với dân qua các ngôn sứ của Đức Chúa. Ngôn sứ xuất hiện là cho một lý do. Từ câu 3 đến câu 6 là một loạt những câu hỏi hùng biện và thách thức. Tác giả có ý muốn nói, Thiên Chúa có lý do để can thiệp vào nội bộ của Israel. Đây là những hình ảnh quen thuộc mỗi ngày, và chúng ám chỉ một sự liên hệ giữa nguyên nhân và hậu quả. Khán giả của Amos phải trả lời không cho tất cả những câu hỏi này. Mọi sự xảy ra trên đời đều có lý do của nó. Trước khi hai người đồng hành, phải có sự thỏa thuận. Sư tử chỉ gầm vang khi thấy hay bắt được mồi. Chim sẻ chỉ rơi vào bẫy khi có mồi nhử. Bẫy chỉ bật lên khi con mồi xa bẫy. Người ta chỉ rút tù và trong thành khi có chuyện nguy hiểm xảy ra. Quan trọng hơn hết là nếu tai họa xảy ra trong thành, họ biết chắc chắn là do bàn tay của Đức Chúa. Thứ hai, ngôn sứ phải tuân hành để truyền đạt sứ điệp của Thiên Chúa. Amos muốn chứng tỏ cho dân thấy sự can thiệp của ông cũng có một lý do. Đức Chúa sai ông tới để nói tiên tri cho dân chúng biết về những chuyện sắp xảy ra. Người ngôn sứ phải nói những lời Đức Chúa truyền. Ông không còn cách nào khác là phải làm theo ý Đức Chúa nếu ông không muốn cơn giận của Ngài đổ trên ông. Thứ hai, hình phạt mà dân tộc Israel phải lãnh nhận. Sodom và Gomorrah là hai thành bị tiêu diệt bởi lửa diêm sinh từ trời vì các tội lỗi của họ đã xúc phạm đến Đức Chúa, được tường thuật trong sách Khởi Nguyên, chương 19. Tội của họ có nhiều, nhưng tội gớm ghê nhất là tội đồng tính luyến ái, đến độ muốn có liên hệ tình dục với cả thiên sứ của Đức Chúa gửi tới. Cụm từ thanh củi được rút khỏi đống lửa cháy, có lẽ ám chỉ tai họa xảy ra mà Đức Chúa đã cứu họ trong giờ phút cuối. Thế mà họ vẫn không nhận ra tội lỗi của họ và trở về với Đức Chúa. Những lời dạy của Amos là những lời cảnh cáo của Đức Chúa cho con cái Israel. Họ sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của Đức Chúa nếu họ không ăn năn sám hối. Vậy hỡi Israel, ta sẽ xử với ngươi như thế này. Và bởi vì ta sẽ xử với ngươi như vậy, lên hỡi Israel, ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi. Phúc âm. Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin? Thứ nhất, hai phản ứng khi phải đương đầu với sóng gió. Phản ứng của Chúa Giêsu. Tin mừng tường thuật, biển động mạnh đến độ sóng nước ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Tại sao Chúa Giêsu có thể ngủ được khi sóng biển động mạnh như thế? Có hai lý do. Thứ nhất, Ngài không sợ hãi chi cả. Chỉ một người không biết sợ là gì mới có tâm hồn bình an như vậy. Như chúng ta thường khôi hài chọc nhau, điếc không sợ súng. Nếu một người không nghe thấy tiếng sóng, người ấy sẽ không sợ súng đạn. Thứ hai, mọi quyền lực thế gian phải sợ Ngài. Khi các môn đệ hoảng hốt đánh thức Chúa dậy, người trỗi dậy ngăm đe gió và biển lặng yên như tờ. Phản ứng của các môn đệ. Có ngư phủ nào mà không sợ sóng gió? Vì họ biết sóng gió chẳng những đe dọa, mà còn có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Truyền thống của ngư phủ có thói quen cầu trời khấn Phật bắt đầu mùa tôm cá và trước khi ra khơi, để xin trời Phật phù hộ cho qua khỏi những cơn sóng gió lúc nào cũng đe dọa. Nếu đã cầu xin, họ phải tin tưởng sự phù hộ của trời Phật. Nhưng phản ứng sợ hãi khi sóng gió xảy đến chứng tỏ họ không tin hay đức tin của họ còn yếu kém như Chúa mắng các môn đệ hôm nay. Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin. Các môn đệ đã từng nhìn thấy Chúa Giêsu làm các phép lạ mà sức con người không thể làm nổi. Và lại các ông đang có Chúa Giêsu quyền năng nằm trong thuyền, thế mà các ông vẫn sợ sóng gió. Thứ hai, niềm tin cần thiết để con người chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Đức Giêsu nói với các môn đệ, sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin. Đức tin có thể ví như kinh nghiệm mà một người sở hữu trong đời. Người đã có kinh nghiệm hay từng trải không dễ sợ hãi như người mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Cũng vậy, người đã có đức tin vững mạnh sẽ không sợ hãi trước những đe dọa và bắt bớ của các quyền lực thế gian, ngay cả việc chấp nhận cái chết để làm chứng cho Đức Kitô. Khi con người không sợ hãi ngay cả cái chết, họ bắt đầu sống và sống tròn đầy. Khi con người không sợ hãi các quyền lực thế gian phải sợ hãi họ. Chúng ta có thể thấy điều này nơi các môn đệ của Đức Kitô. Trước khi Ngài về trời, các môn đệ là những người nhát sợ khi phải đương đầu với quyền lực thế gian. Lên các ông chạy trốn Chúa và Phêrô đã chối Ngài 3 lần. Nhưng khi đã thấy Chúa sống lại từ cõi chết, Các ông không còn sợ hãi chi cả. Tại sao vậy? Vì các ông biết rằng quyền lực thế gian có thể lấy đi sự sống thể lý. Nhưng Đức Kitô sẽ cho các ông sống lại và không một quyền lực thế gian nào có thể động tới linh hồn của các ông. Vì thế, sau khi được Thánh Thần tác động, các ông đã mở tung cửa để vào đời làm chứng cho Đức Kitô, làm cho những người trong Thượng Hội đồng phải ngạc nhiên vì thấy các ông không còn sợ hãi họ nữa. Các ông đã tranh luận với họ cách công khai và họ không thể đối đầu với các ông. Thay vì thẳng tay đàn áp như trước, giờ đây họ phải sợ đàn áp các ông. Lý do không phải họ không còn quyền, nhưng vì họ sợ dân chúng ném đá họ khi dân chúng đã nhận ra sự giả hình của họ. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải cố gắng hết sức để tránh tội, vì sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối diện và lãnh án công thẳng của pháp luật và của Thiên Chúa. Tội làm cho chúng ta luôn sợ hãi và lấy đi sự bình an của tâm hồn. Khi phạm tội, chúng ta hãy đến ngay với tòa cáo giải để xưng thú tội lỗi, hầu có thể tìm lại được sự bình an cho tâm hồn. Amen.